Bạn đã đến với Doris Radio số đặc biệt ngày hôm nay. Mình là Vân Nhi vui vẻ đây, với chủ đề vòng quay miền ký ức, nơi có một chuyến tàu đưa ta trở về thời thơ ấu, nơi mà những xúc cảm được nói thành lời, nơi những lá thư, lời ngỏ được gửi gắm. Và Doris với sứ mệnh là người lái tàu sẽ đồng hành cùng các bạn. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một đêm trung thu ở gần người thân, được tận hưởng giây phút ấm áp và đồng đầy tình yêu với gia đình. Và nếu có ai vẫn chưa kịp về nhà trong đợt dịch này thì đừng lo, vẫn còn có Doris ở đây. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, radio vòng quay miền ký ức sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Và theo gót chân mình đến gặp Bánh Quy và Bơ Sữa để cùng lắng nghe lá thư đến từ các bạn thính giả nhé.
Xin chào các bạn thính giả, chúng mình là Bánh Quy và Bơ Sữa.
Sau đây là lá thư đến từ bạn có tài khoản giấu tên.
Tết Trung Thu không chỉ đơn giản như cái tên mà mọi người hay nhắc đến, mà nó còn là dịp để mọi người tạm gác lại cuồng quay công việc để trở về bên vòng tay ấm áp của gia đình. Đối với em, chuyện làm cho em nhớ tới tận bây giờ có lẽ là vào mùa Trung Thu năm em lên lớp 1. Cái tuổi cũng nhận thức được một xíu về niềm vui với bạn bè, gia đình. Nhà em quây quần với nhau, thưởng thức bánh trung thu với trà lài, cắn một miếng bánh trung thu và thả mình vào hương trà lài thơm ngát. Các thành viên trong gia đình có dịp mở lòng để chia sẻ cùng nhau những câu chuyện mà thường ngày khó có thể bày tỏ. Sau khi ăn bánh, ba mẹ sẽ chở em vào tòa thánh để xem múa rồng, vì trung thu chỗ em được xem là một trong những dịp quan trọng nhất. Ở đây, người ta rước cổ náo nhiệt lắm, nhìn múa lân lại cực kỳ háo hức và đặc biệt đối với con nít chúng em, trong lòng cứ rộn ràng mãi không nguôi. Có thể đối với mọi người, câu chuyện này vô cùng bé nhỏ nhưng em vẫn mong được chia sẻ, vì đây là dịp Tết đoàn viên đầu tiên mà ta trải qua cùng nhau vào mùa Covid. Mong mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe cùng với gia đình của mình.
Nghe được chia sẻ của bạn, mình nghĩ chắc bạn là người đến từ Tây Ninh, vì khung cảnh tòa thánh rước cổ của bạn nghe rất quen. Mỗi vùng đều có một đặc sắc, văn hóa riêng, nhưng mà chung quy chúng ta đều thích được cùng gia đình. Ở đâu có gia đình thì nơi đó là nhà, và cũng là nơi đã quay về, phải không Bánh Quy?
Đúng rồi đấy, nhưng đừng để các bạn chờ lâu nữa, mình cùng chuyển sang bức thư số 2 thôi nào, Bơ Sữa. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Mỗi một câu từ của bài hát vang lên đều làm tôi nhớ về mùa trung thu năm ấy, mùa trung thu của những ngày ấu thơ. Không biết từ bao giờ cái hân hoan đón Tết Trung Thu chỉ dành cho lũ trẻ con chúng tôi. Một tay cầm bánh trung thu, một tay là cầm chiếc lồng đèn ông sao, mang lại cảm giác như có cả thế giới này trong tay vậy. Sung sướng vô cùng, bọn trẻ con xóm tôi, đứa nào đứa nấy đều được bố mẹ sắm cho một cái để không bạn nào phải cảm thấy ganh tị. Sau đó, lúc tối đến, đứa nào cũng vội vội vàng vàng, ăn hết bát cơm để chạy ra trước cửa nhà, chờ xem có đoàn rước đèn nào đi qua không để cùng hóng. Mỗi lần thấy được đoàn rước đèn là chúng tôi lại réo gọi nhau ra xem, hoặc lấy điện thoại của ba mẹ ra quay video lại. Cảm giác lúc ấy rất phấn khích và thích thú, như thể mong muốn cảm giác này sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Thời gian trôi đi quá nhanh và chẳng chờ đợi một ai. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 11. Tôi của bây giờ đối với cụm từ Tết Trung Thu chỉ còn là những hồi ức, kỷ niệm của ngày xưa. Nghĩ lại cảm thấy tiếc những khoảnh khắc vui vẻ ấy. Sau đó ngồi ngẩn người, cười một mình. Covid 2-3 năm nay cứ như vậy, có ai rước đèn cho đâu mà ngắm. Bây giờ, những đứa trẻ trạc tuổi tôi ngày ấy chắc cũng không thể nào biết những kỷ niệm đặc biệt như tôi được. Trung thu năm nay lại đến, trăng vẫn sáng như vậy, bánh trung thu mùi vị căn bản trước giờ không hề thay đổi. Nhưng cái cảm giác đó mãi mãi chẳng thể quay về với tôi được nữa. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, Trung thu là Tết thiếu nhi, nhưng nó cũng là Tết đoàn viên, là dịp mọi người trong gia đình sum vầy, quay quần bên mâm cơm. Vì vậy, bạn nhất định đừng bỏ qua khoảnh khắc thiêng liêng đáng quý này nhé. Phần hồi ức ấy dù không thể quay lại nữa, nhưng nó cũng đã trở thành một góc nhỏ đẹp đẽ nhất trong trái tim của bạn. Vì vậy, hãy trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai nhé. Chúc mọi người có một Trung thu ấm êm và như ý.
Người ta thường nói rằng quá khứ đẹp bởi vì không thể quay về lần nữa. mùa thu năm nay, dù bạn đã lớn nhưng nếu vẫn giữ được tâm hồn thơ ngây ấy, bạn vẫn sẽ chìm đắm trong những cảm xúc thiêng liêng và đầy háo hức. Có một người bạn hay tâm sự với bơ sữa rằng: "Sao tụi trẻ bây giờ lạ quá mày ha, tụi nó không còn được hồn nhiên như tụi mình khi trước. Hay vì thời đại quá tiên tiến, con người cũng chạy đua với thời gian nhanh hơn. Thực ra, chúng ta đang quật mình để trưởng thành, thì cái nhìn của ta đối với một dịp lễ nào đó khó có thể đơn thuần như trước nữa. Không phải do thời đại, không phải do bọn trẻ, mà là do bản thân ta hóa ra đã lớn." Vâng, và tiếp theo đây là lời tâm sự của một bạn thính giả giấu tên được gửi cho những bạn cũng đang thất vọng được trường nguyện vọng vào đại học.
Trước hôm viết ra những điều này, mọi thứ vẫn gần như rất tốt đẹp đối với tôi. Tôi còn nghĩ mình sẽ kể lại những câu chuyện trung thu hàng năm cùng mấy đứa em, đứa bạn, làm lồng đèn đúc nến. Nhưng có lẽ trung thu năm nay lại khác. Từ khi bước sang tuổi 18, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn đối với tôi. Từ định hướng cho đến ước mơ, không còn vô lo vô nghĩ như những mùa trung thu trước. Nhưng tôi vẫn không tin được rằng vào trung thu này tôi nhận được tin rằng mình trượt đại học. Trước đó tôi đã mong chờ rất nhiều để mau chóng đến ngày nhận kết quả trúng tuyển. Tôi sẽ gửi cho bạn bè, người thân. Đến khi nhận được kết quả, nó như một cú sốc đối với bản thân. Đó là tôi trượt đại học. Tôi còn nghĩ mình dư tận 5-6 điểm so với điểm chuẩn năm ngoái mà không có chút gì sợ hãi hay thêm nguyện vọng, chỉ để duy nhất 2 nguyện vọng và rồi. Kết quả là tôi trượt tất cả. Giây phút tôi nhận ra rằng mình đang ở đâu, bao nhiêu danh hiệu nhất lớp, nhất trường trước kia của tôi đều vô nghĩa. Tôi đã khóc rất nhiều như tự dằn vặt chính mình. Ngay bây giờ đây, tôi rất muốn nói rằng giá như lúc đó tôi thận trọng hơn, chọn nhiều nguyện vọng hơn thì... Những lời nói đó thật sự vô nghĩa, vì có nói thêm 100.000 lần thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Điều tôi nhận ra bây giờ là đối mặt với tất cả, đứng dậy và bước tiếp, trở thành một tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày buồn nhất trong cuộc đời của tôi. Nó chỉ là một trong những thất bại mà tôi phải trải qua để mạnh mẽ hơn. Khóc và buồn bã bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi không muốn mình phải thất bại thêm nhiều lần nữa, không muốn nhận được sự thương hại từ bất kỳ ai. Tôi sẽ phải tiếp tục với những mục tiêu tiếp theo của mình. Hy vọng rằng những bạn giống tôi cũng sẽ đứng dậy và cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn, không chỉ là một tấm vé vào đại học. Vinh quang không nằm ở việc chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, mà là sự đứng lên sau những lần thất bại.
Vâng, chứng kiến điểm chuẩn tăng khốc liệt như năm nay, Doris cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của các em lúc này. Biết có thể những câu nói an ủi bây giờ đều là hình thức có thể là vô nghĩa, nhưng hãy cho mình thời gian để chấp nhận em nhé. Các bạn cũng có thể vào các trường tư thử sức mình ở những ngành nghề mình chưa từng nghĩ tới, vì em cũng đâu biết rằng mình sẽ hợp với điều gì nhất. Nếu có thể kiên trì, em hãy cho mình một cơ hội làm lại. Dù lựa chọn của em là gì đi nữa, Doris đều mong em hãy cho mình sự thanh thản vì em đã cố gắng rất nhiều. Doris cũng muốn gửi đến tất cả những thí sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Dù các em đậu hay không đậu, các em đều là những chiến binh, dũng sĩ can đảm và cố gắng nhất. Chúc em có một trung thu đoàn viên ấm áp. Hãy thả lỏng bản thân, em nha!
Các bạn thính giả tiếp tục cùng Doris đến lời tâm sự tiếp theo cùng mình nha! Lá thư đến từ bạn có nét nem kẹo, cùng với lời nhắn gửi đến những người bạn thân yêu quý của mình.
Em là một đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, nên là những kỷ niệm của em về trung thu thì không có ấn tượng là mấy. Năm nay thì lại khác. Trung thu năm nay có những mất mát, nhưng cũng có nhiều điều làm em cảm thấy vui vẻ hơn. Người thân của em vừa mới mất vì Covid. Dù chỉ là họ hàng nhưng em thấy rất buồn. Chỉ là không nghĩ được rằng hồi Tết sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối em có thể nhìn thấy họ. Và rồi em đã vượt qua nó bằng những lời động viên, an ủi từ những người bạn trên mạng. Em nhận ra rằng sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Chỉ hy vọng bạn sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên gia đình và người mình yêu, để sau này dù có ra sao cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. còn điều vui vẻ vào trung thu của em năm nay, đó là em đã có những người bạn siêu tuyệt vời. Họ động viên em hãy thoát khỏi nỗi sợ hãi trong ký ức của tuổi thơ và dũng cảm nói lên quan điểm của mình. Em muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã cùng đồng hành với em qua ba mùa trung thu. Và hy vọng rằng các bạn biết em yêu các bạn thật nhiều.
Wow, ngưỡng mộ tình bạn giữa bọn em thiệt nha. Chúng mình hy vọng dù có ra sao, các bạn vẫn sẽ luôn nắm tay nhau và vượt qua mọi điều khó khăn trong cuộc sống. Doris cũng chúc em dũng cảm vượt qua được nỗi buồn này. Mong em có một trung thu đoàn viên bên gia đình và những người em yêu thương.
Chúng ta lại tiếp tục lắng nghe lá thư tiếp theo nhé. Đó là lời bộc bạch vô cùng cảm xúc của bạn Anh Thu với mong muốn gửi đến bố mẹ của mình. Xin chào các bạn, mình chào vòng quay miền ký ức. Mình tên là Anh Thư và đến từ Bến Tre. Cảm ơn vòng quay miền ký ức đã cho mình cơ hội nói ra những cảm xúc của bản thân trong 15 năm qua. Là một cô nữ sinh mới chập chững bước vào cấp 3, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ này và được sống trong tình yêu thương, sự bảo bọc của gia đình như chưa bao giờ mình thấy nó trọn vẹn cả. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc vì sao lại như vậy đúng không? Vì chưa bao giờ mình được ngồi lại cùng với bố mẹ để ăn bữa cơm sum vầy vào đêm trung thu. Có thể đối với nhiều bạn điều đó là quá bình thường, nhưng đối với mình, nó là một sự xa xỉ. Ba mẹ vì mưu sinh nên đã gửi mình cho ông bà ngoại nuôi. Lúc ấy, mẹ mình đang là công nhân, còn ba thì chỗ đồ thuê để có thể mua cho mình từng hộp sữa, từng miếng tã, và bây giờ là những chiếc quần, chiếc áo, đồ dùng học tập và cả những đôi giày để mình không bị thiệt thòi với bạn bè. Thế nhưng, ba mẹ chưa từng cho mình điều mà mình mong ước từ bao lâu nay. Không gì khác ngoài bữa cơm đoàn viên, một mâm cơm ấm áp vào mùa trung thu. Năm nào cũng vậy, ba người trong một mái ấm nhỏ lại nhìn nhau qua chiếc màn hình điện thoại. Mình ghen tị với các bạn đồng trang lứa không phải vì mình không đầy đủ bằng họ, mà là mình thiếu đi sự gần gũi với ba mẹ. Mình quý lắm, trân trọng lắm tình yêu thương đông đầy ba mẹ dành cho mình. Nó đông đầy đến mức không có gì có thể chứa đựng được. Dù ở xa nhưng năm nào ba mẹ cũng gửi về cho mình những chiếc bánh trung thu ngon nhất mà mình thích nhất. Nhưng ba mẹ ơi, xin hãy hiểu cho con, thứ con cần bây giờ không phải là những chiếc bánh nướng thơm ngon kia, mà con cần ba mẹ. Ba mẹ à, con thèm lắm một đêm trung thu ấm áp. Nhưng tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, nên con mong ba mẹ ở đó luôn bình an. Thương ba mẹ của con. Bến Tre, ngày 18 tháng 9 năm 2021. Hy vọng rằng một ngày nào đó bạn có thể dũng cảm nói ra những điều này với ba mẹ mình. Và mình tin rằng ba mẹ bạn cũng vậy. Họ cũng mong mỏi được ôm bạn vào lòng, được quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình. Chúc bạn có một trung thu ấm áp, dù không thể ở bên cạnh bố mẹ, nhưng vẫn còn ông bà luôn săn sóc bạn rất tốt mà, đúng không?
Vậy là chúng mình đã đến bức thư cuối cùng rồi đấy. Hãy cùng Doris trải lòng với lá thư cuối này để khép lại chương trình nha. Bức thư là lời gửi gắm của bạn có nickname là Hin dành cho một người bạn cũ. Trung thu của tôi khác với đa số mọi người. Nó không phải là một trung thu đầy đủ, không có lồng đèn xinh đẹp, cũng không có bánh trung thu, mà nó lại đơn giản hơn nhiều. Khi tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần tới ngày này tôi đều rất háo hức. Ngày hôm ấy bầu trời như rải đầy sao. Đối với một đứa trẻ như tôi, thế giới dường như đã được bao bọc bởi màu hồng. Hôm ấy chúng tôi chạy vào nhà xin vài nghìn tiền lẻ chỉ để mua đèn cầy. Đèn nhiều màu lắm cơ, đốt từng cây một, cắm xuống đất, tự tạo hình vậy đó, tự cười, tự vui. Niềm vui đơn giản lắm, chỉ là được ngồi chơi cùng nhau. Lúc đó vui cực kỳ. Nhưng hiện tại chúng tôi đều dần lớn lên, ai nấy cũng bận rộn với cuộc sống của bản thân. Có lẽ chúng tôi sẽ mãi không thể quay lại những ngày ấy nữa rồi. Chúng tôi phải chào tạm biệt những đứa trẻ đã từng thích thú cười phá lên vì những cây đèn cầy, phải tạm biệt một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tôi và cậu ấy rồi sẽ là những con hải âu sải cánh khám phá những khung trời mới. Chỉ có lẽ là chúng tôi không còn được đồng hành cùng nhau nữa. Không biết cậu còn nhớ không, nhưng chúng ta từng cùng nhau mơ ước về một tương lai có cả hai chúng mình trong đấy, nhưng hiện tại thì chỉ thiếu mỗi chúng ta mà thôi. Hy vọng một ngày nào đó, tụi mình lại cùng có thể tiếp tục những ngày như thuở bé. Cảm ơn cậu vì đã tô điểm lên mùa trung thu vô vị của tớ trong những năm tháng ấy.
Từ đầu chương trình đến giờ, chắc hẳn có rất nhiều bạn muốn được quay trở về ngày trước. Các bạn biết gì không? Dù có chấp nhận hay không, chúng ta đều phải lớn, thuận theo quy tắc của tự nhiên mà trưởng thành. Mong rằng chúng ta có bao nhiêu tuổi, đôi lúc có khoảng thời gian nào đó trong ngày cũng tròn lại với bản chất thật là một đứa trẻ. Hương vị kẹo ngọt vẫn làm chúng ta vui vẻ. Doris muốn nói với bạn rằng, cảm ơn bạn vì đã trưởng thành, cảm ơn bạn vì đã nỗ lực thật nhiều như vậy. Chúc bạn có một Tết đoàn viên thiệt hạnh phúc và ấm áp nhé.
Cảm ơn Bánh Quy và Mơ Sữa rất nhiều, nhưng đã đến lúc phải nói lời chào kết thúc với chương trình mất rồi. Mùa thu năm nay vì dịch bệnh mà không còn không khí tấp nập, nhộn nhịp, nhưng đổi lại chúng ta được đón trung thu ở nhà bên cạnh người thân. Điều ấy không chỉ góp vào công cuộc chống dịch mà còn giúp những y bác sĩ, chiến sĩ, đội tình nguyện ngoài kia cảm thấy an lòng. Cho dù ở đâu, hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn lạc quan, vượt qua đại dịch lần này và có một trung thu thật trọn vẹn. Cười.